Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 01. 1. Nhà ta là đệ nhất phú thương ở Lận Đô. Ta là con gái độc nhất của cha, lại mất mẹ từ nhỏ, nên được chiều chuộng mà lớn lên. Để ta không cảm thấy thiếu thốn, cha đã dạy ta yêu thích việc tiêu tiền từ thuở bé. Cha thường bảo, sở thích sẽ giúp con tiến bộ, sở thích cũng khiến con vui vẻ. Quả thật, mỗi lần tiêu tiền, ta đều cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Sau đó, trong một lần cưỡi ngựa cùng khúc nương dạo xuân ngoài thành, ta tình cờ gặp một đạo sĩ lạnh lùng mới đến Sơn Thanh Quán. Hắn mặc đạo bào xanh, khí chất như ngọc, từng cử chỉ đều thanh tao nhã nhặn, đôi mắt lạnh nhạt mà xa cách. Bên cạnh hắn còn có một tiểu đạo đồng áo vải thô. Ta tò mò hỏi một tiểu đạo sĩ đang quét sân gần đó. Hắn là ai vậy? Là đồ đệ mới của quán chủ à? Tiểu đạo sĩ lắc đầu, đáp. Không rõ. Nghe nói là quý công tử bị gia đình đuổi ra ngoài. Ta không kìm được, ngước mắt nhìn về phía hắn. Giữa dòng người hành hương tấp nập, đạo sĩ khẽ quay đầu, ánh mắt chăm chú dừng lại trên người ta. Đôi lông mày lạnh nhạt giãn ra, nơi đôi mắt thoáng cong lên. Ta chắc nịch nói. Hắn đang quyến rũ ta. Khúc nương kinh ngạc. Hả? Ta tiếp lời. Hắn không cười với ai khác, chỉ cười với ta, nếu không phải là quyến rũ thì là gì? Muốn thu hút sự chú ý của ta, đúng là người đàn ông bụng dạ khó lường, tâm tư xảo quyệt. Ta đập mạnh tay xuống, kết luận dứt khoát. Chắc chắn là thế. Khúc nương. Bên kia, tiểu đạo đồng nói gì đó, đạo sĩ thu lại ánh nhìn, cụp mắt khẽ gật đầu, rồi theo tiểu đạo đồng đi vào phòng trong của hậu điện. Thấy ánh mắt ta dõi theo hắn, tiểu đạo sĩ đang quét sân nhắc nhở. Đó là phòng của các đạo sĩ, khách hành hương không được vào. Ta quay đầu, cười dịu dàng. Tiểu đạo sĩ, ngươi căng thẳng gì chứ? Ta nào có ý định xông vào? Tiểu đạo sĩ liếc ta một cái, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực. Người trước cũng nói y như vậy, cuối cùng bị nhốt vào ngục rồi. Hắn lẩm bẩm khẽ khàng. Cũng không thể trách hắn nghĩ nhiều. Từ khi vị đạo sĩ này đến, tin đồn lan xa, người người ngưỡng mộ kéo tới nườm nượp. Không đợi đến ngày mùng một hay rằm, hương khói ở Sơn Thanh Quán đã nức tiếng thịnh vượng. Hắn mỗi ngày còn chưa tới giờ thìn đã phải dậy quét sân. Đôi khi còn phải giúp ngăn cản những vị khách hành hương quá khích. Khách nữ đã đành, còn có một khách nam ý đồ xông thẳng vào, cuối cùng không vào được, bị quan phủ bắt giữ, nhưng lại khiến hắn trẹo cả thắt lưng, nằm liệt nửa tháng trời. Ta nghe xong, nụ cười càng rạng rỡ. Làm phiền ngươi đi mời quán chủ các ngươi tới, cứ nói rằng tiểu nữ Ôn Thư nhà họ Ôn chân thành cầu phúc, nguyện ý quyên 10 vạn lượng bạc làm tiền hương khói. Tiểu đạo đồng sững sờ ngẩng đầu. Bao nhiêu cơ? Hắn nghiêm túc nói. Ôn cô nương, không biết cô có thiếu bảo tiêu không? Thực ra ta cũng có làm thêm vài nghề phụ. Hai. Nhờ quyên tiền hương khói, ta được quán chủ kính cần mời vào phòng trong của hậu điện. Bên trong sáng sủa và thanh tịnh, sau tấm bình phong dệt từ vân gấm là một chiếc trường kỳ bằng gỗ trầm. Dùng để nghỉ trưa hay tọa thiền. Đây là quán ấp tiểu hữu. Quán chủ mỉm cười giới thiệu, quán ấp, đây là tiểu thư nhà họ Ôn. Nếu Ôn cô nương có điều phiền muộn hay mơ hồ, có lẽ có thể trò chuyện cùng quán ấp một chút. Bần đạo còn chút việc, xin cáo lui trước. Quán chủ nói xong, khẽ nhìn quán ấp một cái như ra hiểu, sau đó vuốt râu ở mép, xoay người bước ra ngoài. Bức rèm trúc xanh buông xuống ở cửa, bóng hoa hải đường hắt qua ánh nắng, rải rác trên nền đất. Ta tự nhiên ngồi xuống đối diện hắn, cười hỏi. Đạo sĩ cái gì cũng giải được sao? Quán ấp đang dùng một tay kéo tay áo rộng, tay kia nhẹ nhàng nghiêng cổ tay rót trà. Nghe câu hỏi, hắn ngước mắt nhìn ta, dường như khẽ cười một cái. Cô nương có điều gì khúc mắc sao? Ta chớp mắt, cười hồn nhiên. Tục danh của đạo sĩ cũng là quán ấp à? Quán ấp thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười. Quán ấp là tên chữ của ta. Ta họ Chu, tên chỉ có một chữ Ứng, pháp danh là Minh Vô. Hắn ngẩng mắt nhìn ta, ánh mắt dường như ẩn chứa một tia mong chờ. Ta hoàn toàn không để ý, chống cằm trêu ghẹo. Cái tên nghe quen thuộc thật. Biết đâu ta và đạo sĩ từng gặp nhau ở đâu đó cũng nên. Quán ấp thoáng ngẩn người, rồi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Nghe tiểu đạo đồng nói, quán ấp đạo sĩ đến đây là để tĩnh tu. Quán ấp gật đầu. Ta liếc nhìn ánh mặt trời bên ngoài, chống tay lên bàn đứng dậy, cười rạng rỡ. Đạo sĩ, vậy hẹn ngày tái ngộ. Trước khi bước ra cửa, ta cố ý tháo viên ngọc bội từ thắt lưng, giấu trong tay áo. Khi bước ra ngoài được vài bước, ta khẽ buông tay. Ngọc bội rơi xuống bụi cỏ mà không gây ra chút tiếng động nào. Tự cho là mình đã làm rất hoàn hảo, ta không kìm được mà cười tinh nghịch, mắt hơi nheo lại. Đến khi thấy bóng dáng Khúc Nương, ta nâng váy, chạy thẳng về phía nàng. Khúc Nương. Hoàn toàn không để ý quán ấp từ lúc nào đã đứng dậy, ẩn sau rèm trúc. Ngón tay thon dài của hắn khẽ vén một góc rèm, lặng lẽ nhìn từng hành động của ta. Đợi đến khi bóng dáng ta khuất hẳn, hắn mới bước ra, cúi người nhặt viên ngọc bội từ trong bụi cỏ. Viên ngọc bội bằng bích ngọc, với đường vân như sóng nước, chính là tín vật hôn ước giữa hai nhà năm xưa. Ồ, Ôn cô nương đâu rồi? Quán chủ Từ Tốn bước vào từ ngoài cửa, chỉ thấy quán ấp một mình đứng đó. Nàng về rồi. Quán ấp đáp. Quán chủ nhìn nét mặt dịu dàng, mỉm cười của hắn, ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ, nàng nhận ra ngươi rồi sao? Quán ấp mân mê những đường vân trên ngọc bội, nhẹ giọng đáp. Nàng dường như rất thích đóng vai. Hắn nghiêng đầu, khẽ nói. Phiền quán chủ sai người xuống núi, dò hỏi xem thường ngày A Thư thích những loại thoại bản nào, rồi mua về đây. Hắn quay sang gọi nhỏ. Triều Sinh. Tiểu đạo đồng đứng trong góc khuất gần cửa, cười rạng rỡ, đưa cho quán chủ một tấm ngân phiếu mỏng. Đôi mắt quán chủ sáng lên, không khách sáo, liền giật lấy, nhét thẳng vào tay áo. Khách khí quá, quán ấp tiểu hữu. Bần đạo cả đời luôn mong mỏi người có tình sẽ thành thân thuộc. Chúc ngươi và Ôn cô nương trăm năm hạnh phúc. Mãi mãi kết đồng tâm. Ông ấy là quán chủ của Sơn Thanh Quán, nổi danh từ sớm nhờ tài giải quẻ và thuật bói toán. Ngày nay, vẫn có không ít khách hành hương lặn lội đến đây chỉ để nghe ông nói một câu. Đa tạ quán chủ. Quán ấp khẽ cười, dịu dàng, đưa tay vào trong ống tay áo, tháo ra chiếc vòng tay bằng vàng ròng. Quán chủ. Hai người nhất định phải ở bên nhau. Gào thét, hết hơi, ho khan. Ba. Cùng Khúc Nương dạo chơi một hồi ngoài thành, khi cưỡi ngựa về, trời đã ngả hoàng hôn. Cha ta đang ngồi ở chính sảnh, loay hoay với sổ sách. Thấy ta bước vào, ông lập tức đứng dậy, tươi cười không ngớt. A Thư bảo bối của ta về rồi, có mệt không? Chơi vui không? Có cần dọn cơm không? Ta nhoẻn miệng cười, lắc đầu ngoan ngoãn đáp. Không mệt, chơi rất vui à? Tối nay nhà mình ăn gì vậy cha? Cha bảo nhà bếp là món viên cẩm châu, bánh nướng giòn, chân giò sốt đỏ và canh cá. Bốn món này đều là món ta thích. Vậy chúng ta đi ăn thôi, con đói lắm rồi. Ta thân mật khoác tay cha, quay đầu liếc nhìn chồng sổ sách trên bàn, biết rằng cha chưa ăn, cố ý đợi ta về. Trong bữa ăn, cha gắp một đũa thức ăn cho ta, cười hiền hỏi. A Thư bảo bối, ngọc bội ở thắt lưng con đâu rồi? Ta làm ra vẻ vô tình đưa tay sờ eo mình, nét mặt không đổi đáp. Có lẽ con làm rơi ở Sơn Thanh Quán rồi. Mai con sẽ đi tìm. Cha như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Ta nhai miếng chân giò, nghiêng đầu hỏi. Cha làm sao thế? Chiếc ngọc bội ấy là ta từ bé đã lấy ra từ hộp trang sức. Vì viên ngọc bích khắc vân nước, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sóng, nên ta thấy nó rất đẹp và giữ lại. Từ nhỏ, ta đã vừa gặp đã thích viên ngọc bội ấy. Phần lớn trang sức, bảo vật của ta đều do cha chuẩn bị cho. Cha khẽ lắc đầu, lại gắp thêm một miếng chân giò cho ta, cười hớn hở nói. Không phải chuyện gì lớn cả, tìm không được thì thôi vậy. Nghe nói hôm nay con quyên 10 vạn lượng cho Sơn Thanh Quán. A Thư bảo bối của cha, bạc còn đủ tiêu không? Ta cười tươi gật đầu. Cha thường nói, đến tuổi của ông rồi, chẳng có gì cần cầu nữa. Nhà họ Ôn đã giàu có đến cực điểm, giờ làm việc kiếm tiền cũng chỉ để dành cho ta sau này. Cha không ép ta phải gả vào nhà danh gia vọng tộc, thậm chí nếu ta không muốn lấy chồng, cũng có thể sống yên ổn cùng vàng bạc cả đời. Nếu có người ta thích, mời rể vào ở rể cũng chẳng sao. Hôm sau, lấy cớ đi tìm Ngọc Bội, ta dẫn theo một thị nữ, rồi rời phủ. Hôm nay Sơn Thanh Quán khá vắng vẻ, cổng lớn hé mở một khe nhỏ, còn tiểu đạo đồng quét sân vẫn là người hôm qua. Ôn cô nương, tiểu đạo đồng cất lời, hôm nay đâu phải ngày rằm, sao cô nương lại đến? Ta đường hoàng đáp. Ngọc Bội của ta rơi mất, ta đến tìm lại Ngọc Bội của mình. Người có thấy Ngọc Bội của ta không? Tiểu đạo đồng ngơ ngác lắc đầu. Ta liếc mắt đầy ẩn ý. Người không thấy, có lẽ người khác đã thấy rồi. Tiểu đạo đồng quả quyết đáp. Không thể nào. Nếu có người nhặt được, chắc chắn sẽ giao cho chỗ để đồ thất lạc. Ai già? Ta tức đến dậm chân, đúng là gà nói với vịt. Ta tự đi tìm. Nói xong, ta bước qua mặt tiểu đạo đồng, hướng về phòng sau của hậu điện mà đi. Tiểu đạo đồng a lên một tiếng, vội vàng nhấc chân định chạy theo. Kết quả, ngay giây tiếp theo, tiểu đạo đồng đã bị quán chủ từ phía sau nắm cổ áo kéo lại. Quán chủ. Quán chủ lấy cây chổi từ tay tiểu đạo đồng, hạ giọng. Tiểu đạo đồng không hiểu, ngơ ngác hỏi. Chẳng phải nơi đó đã được ngài giao cho đạo sĩ Minh Vô sao? Đạo sĩ không thích khách hành hương vào sân, còn phải qua đó trông chừng một chút, lỡ Ôn cô nương khóc thì không hay đâu. Yên tâm, sẽ không khóc đâu. Quán chủ ngẩng đầu nhìn về phía hậu điện. Ông cân nhắc xem gần đây có nên dát vàng lại các tượng thần trong quán không? Còn lư hương, cũng đến lúc cần thay mới rồi. Quán chủ thong thả vuốt chòm râu, xắn tay áo, bắt đầu quét sân. Ánh nắng xuyên qua bóng cây rải xuống, nhưng cũng không sáng bằng chiếc vòng vàng rực rỡ trên cánh tay quán chủ. Tiểu đạo đồng.